nữa, loại căn giữ luôn được 7 ngày, căn chẳng loạn, nội căn thì giữ được 1 ngày, có ăn thì không nhất định.
Căn giữ luôn được 7 ngày, tâm không loạn, nghĩa là gì? Người giỏi ấy, người ta làm sao? Giữ luôn được 7 ngày, tâm không loạn, nghĩa là tâm của người ta nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn suốt 7 ngày, giữ được 7 ngày không loạn. Còn những người kém ấy, thì giữ được 1 ngày cũng là giỏi lắm rồi. Có người giữ được 2 ngày. Đấy. Người nào mà chỉ giữ được 1 ngày thì gọi là độn căn. Người nào mà chỉ mà giữ được 2, 3, 4, 5 ngày gọi là trung căn. Còn người nào giữ được cả 7 ngày ấy thì gọi là lợi căn. Gọi là lợi căn. Đấy.
Một bề nhất tâm thì danh là đủ. Nên biết đối với người có mắt thì cố nhiên người ta tự thấy ánh sáng mặt trời, đâu có phải tất cả. Thêm, đối với người mù thì ánh sáng mặt trời còn không thấy. Tốt đẹp thêm ích gì nữa hai câu này.
Người có mắt là cái người, ví dụ như bây giờ Hiền Ân bây giờ ngồi đây, hai mắt đang có mắt đấy. Thì ánh sáng mặt trời bây giờ đang ban ngày ở đây, có cần thắp thêm cái đèn không? Thế bởi vì tại sao không cần thắp đèn?
Con kính phải trên thầy bởi vì có ánh sáng mặt trời.
Thế cho nên với người có mắt thì anh có ánh sáng mặt trời rồi, người ta không cần thắp đèn nữa. Còn đối với cái người mà hai con mắt mà hỏng thì lại con cần thắp đèn thêm cho người ta. Tại sao thế? Thế ánh sáng mặt trời nó còn chả thấy nữa, không chi còn thắp đèn là nó thấy sao được. Thế vậy cái câu này định nói cái gì đây? Mắt là ví với ai?
Người có
trí tuệ tu tịnh độ. Thế cho nên người ta thấy được ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời ví với cái gì? Ánh sáng mặt trời ví với cái pháp môn niệm Phật. Thế cho nên cái người có trí tuệ, cái người mà biết tu có lợi căn thì người ta thấy ngay cái ánh sáng mặt trời, tức là người ta gặp cái pháp môn niệm Phật người ta tu ngay, mà người ta thấy được ngay, người ta tu và đắc lực ngay. Thì với người những người mà thấy mặt trời rồi ấy, có cần phải thắp thêm đèn không? Thế cho nên người nào mà đã nắm được cái pháp môn tịnh độ này thì không cần phải tu thêm các pháp môn nào, tu thêm bên ngoài nữa. Cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật mà về cực lạc thôi. Không cần phải tứ niệm xứ, không cần phải thứ, không cần phải học thêm lăng nghiêm tứ niệm xứ lôi thôi gì cả. Người ta niệm Phật là nó vẫn thanh thẳng. Đấy là những người có mắt. Thế còn những anh đã rút đặt căn mai. Pháp môn niệm Phật này còn chẳng nắm được, cho học tứ niệm xứ có ăn thua gì không? Thế thì vậy thì sao chúng mình cứ học đấy? Chúng mình lại cứ đi học tứ niệm xứ, học lăng nghiêm, học luật, mà không chịu chuyên tu một cái pháp môn niệm Phật. Đối với chúng mình ấy, cái con mắt của chúng mình ấy, cái đèn pha thật sáng rực ấy, chúng mình có nên có nhìn được vào không? Đấy, nhìn vào nó lại không sáng đâu, mà nó hóa ra đau mắt rồi. Thế là mình, cho nên mình phải nhìn cái thứ đèn từ từ quen con mắt mới nổi. Chứ mà vào, thầy sợ vào thẳng không nổi. Thế trên đây, còn đây Đức Đại Thế Chí thì Ngài bảo những đứa nào mà tu pháp môn niệm Phật mà còn chả tu nổi thì chắc các pháp môn khác không vào được. Cho nên rằng mắt nếu mà nó đã trả trông theo ánh sáng mặt trời thì thắp đèn cho cái bọn những gì đâu. Thế còn người nào mà đã thấy được một ánh sáng mặt trời thì họ cứ việc một cái ánh sáng mặt trời họ đi thẳng với cõi Phật được rồi, không cần các cái thứ pháp môn phụ. Thế thì nhưng mà thì khổ một nỗi là phải thấy được ánh sáng mặt trời. Còn chúng ta thì lại không đủ cái trình độ để mà thấy thẳng được cái ánh sáng đèn pha, nó chói rọi, nó đóa mắt. Cho nên tại phải nhờ những cái đèn nhỏ đó thì mới thấy được một phần nào, rồi dần dần mới tập nhìn, rồi mới cái con mắt nó mới vào được cái ánh sáng lớn. Thì theo như ý thầy, chúng mình vào thẳng như ngài Đại Thế Chí nói không? Thầy cũng sợ thế, vào thẳng như ngài, cương quyết như ngài, sợ chưa nổi. Còn gì nữa không? Trang 49 nó có câu kiện tướng: tội chưa diệt hãy còn nhiều bằng cả quả đất. Chỉ có người nào niệm Phật nhất tâm bất loạn mới có sức mạnh như một kiện tướng phá vòng vây. Kiện là chữ người ta gọi là tráng kiện, cái người trong cái con người tráng kiện, tức là trong lực lượng khỏe mạnh. Thế một kiện tướng tức là một ông tướng khỏe, một ông tướng giỏi, một ông tướng khỏe. Thế thì cái ông tướng giỏi này, ông ấy phá cái vòng vây. Ở đây cái vòng vây là ví với cái gì? Mà kiện tướng đây phá ví với cái gì? Tội báo của chúng ta từ vô thủy đến giờ nó đang bao vây chúng ta, mà khổ mà nỗi mình không thấy, mình không biết. Chứ còn chúng ta những người thời bây giờ ở cõi ta bà thì là toàn là những người có tội mới sinh về cõi ta bà, có nhiều báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Đấy, những cái ấy là cái vòng vây nó khiến cho chúng mình không làm sao mà ngóc đầu giải thoát được. Thế bây giờ cái vị nào mà có cái tâm, có cái khả năng mà ba phần giới định tuệ vững vàng, cho nên mới niệm Phật được, chuyên niệm. Thế thì do cái chuyên niệm ấy mới có thể phá vỡ được cái vòng vây, nhất tâm bất loạn mới phá vỡ được cái vòng vây của các thứ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng này. Thì mà có phá được nó thì mới giải thoát luân hồi sanh tử. Thế cho nên chỉ có người nào niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái người mới là một kiện tướng phá được cái vòng vây sanh tử mà giải thoát. Còn chúng ta yếu ớt, cái lòng tin không được mạnh, cho nên cứ để cho những cái thứ phiền não chướng, nghiệp chướng nó bao vây cả ngày, rồi những các thứ báo chướng nó phải tới không kịp trở tay.